xin mời tất cả quý vị
chúng ta cùng chắp tay lại để cung điện giác hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đại đức, chư Phật tử đồng tu, chúng ta nói đến lục phương Phật. Đông phương là khởi đầu, nói chúng ta phương pháp tu học, kết quả, nói chúng ta phương hướng, nói chúng ta đến cái cứu cánh viên mãn ở pháp này cao quý. Nam phương nói đến trí tuệ, trí tuệ trong đó từng bước đưa chúng ta thăng tiến, được có tiếng tăm danh tiếng, được các nơi biết tới, và từ đó tiến lên qua hết cái danh tâm để tiến vào trí tuệ của Phật. Và ở nơi đó chúng ta thành tựu, dùng cái hạnh vô lượng tinh tấn để trí tuệ càng ngày càng tỏ khai. Tây phương tượng trưng cho phước đức, phước lực, phước đức tối thắng ở Tây phương Cực Lạc, biểu hiện trong chánh báo và y báo. Chúng ta trong đời này hoa báo khai nở, hiển thị được phúc báo trong cuộc sống của mình, sống lâu, hạnh phúc, trang nghiêm, đẹp đẽ. Trong đó hiển hiện lên con người chúng ta là hoa báo. Phúc báo đạt được là do tịnh quang Phật. Tịnh nó biểu hiệu cho phúc báo. Cho nên á, về cõi Tây phương thanh tịnh như vậy, tâm chúng ta tự nhiên cảm ứng ra và nó hiển hiện qua tất cả những gì chúng ta tưởng, chúng ta nghĩ. Cái tâm thanh tịnh nó biến hóa hết tất cả, muốn gì được đó. Như trong đó chúng ta nói tâm tưởng thì sự thành. Cho nên Tây phương Cực Lạc biểu hiện cho phúc báo đầy đủ, không có lo toan, không có tính toán, không có làm ăn, mà ở trong đó tùy tâm chúng ta biến hóa ra làm cái mà được thọ dụng. Và ở trong đó năng thọ dụng, sở thọ dụng đều viên mãn. Cho nên Tây phương đại biểu cho phước đức. Phước đức, công đức, trí tuệ có rồi thì sao quý vị? Thì Bắc phương, Bắc phương á, nói cho chúng ta bắt đầu hướng. Lúc trước á, chúng ta hướng thượng để tự giác, bây giờ chúng ta hướng hạ để mà hóa sanh. Cho nên Bắc phương á, sau khi chúng ta đầy đủ phúc báo, đầy đủ công đức rồi thì phải phát tâm Bồ Đề vì chúng sanh, lại đem Phật pháp, đem cái phương pháp tối thắng này để giới thiệu cho chúng sanh. Cho nên Bắc phương á, biểu hiệu trong đó diệm kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật và võng minh Phật, đem cái trí tuệ ở trong đó gánh vác Phật pháp, diệm kiên Phật. Rồi ở trong đó sao quý vị? Gánh vác chúng sanh bằng cách nào? Tối thắng âm Phật, dùng Phật pháp, dùng ngất hoàn truyền, dùng ở trong đó âm thanh giác ngộ, cái âm thanh tối thắng đó để giác ngộ cho chúng sanh. Là tối thắng âm Phật, khi chúng sanh đó công việc hoằng pháp lợi sanh, những cái Phật sự đó càng ngày càng tích lũy công đức, tích lũy kinh nghiệm, cho nên đó, không còn một trở ngại nào trên con đường hoằng pháp, nan trở Phật. Cả một đời vì Phật pháp, cho nên trong đó tất cả những biến chuyển, những hoàn cảnh nào chúng ta cũng khéo léo phương tiện, có trí tuệ, có phúc báo, có công đức, có phương tiện thiện xảo để mà thắng lấy những trở ngại đó, hầu đem lợi ích đến cho chúng sanh. Chúng ta thấy tối thắng âm Phật biểu hiệu cho hoằng pháp, thuyết pháp. Thuyết pháp xong rồi nó có rất nhiều cái trở ngại cái gì, rất nhiều chướng ngại, thì qua một thời gian sau, 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, lên bậc thượng tọa thì không còn trở ngại nữa. Thượng tọa phải sao quý vị? Tiêu chuẩn của thượng tọa là phải 30 năm liền thuyết pháp, ngày nào cũng thuyết pháp, chứ không phải mỗi tháng thuyết một lần trong 10 năm, 30 năm thành thượng tọa, mà phải thượng tọa lên cái ngôi vị đó rồi phải ngày nào cũng phải thuyết pháp 30 năm mới được lên là thượng tọa. Đây cái có tiêu chuẩn cái gì à? Giống như giáo sư á, muốn lên nhớ cái cấp bậc giáo sư trong đó phải lên lớp, mỗi tuần phải lên lớp 5 ngày, 3 ngày 5 ngày trong đó, mỗi ngày phải nhận, rồi từ đó mới công nhận lên chức giáo sư. Chứ không phải mà một tháng chúng ta lên lớp một lần, không có à. Không có trường đại học nào mà giáo sư một tháng lên lớp một lần, ngoại trừ những giáo sư đã về hưu, cho nên trường đại học thỉnh mời họ trong đó để mà giảng dạy thêm. Còn cái tiêu chuẩn ở nơi đây phải ngày nào thuyết pháp, nan trở Phật. Nan trở Phật đó, trong đó uy đức, công đức, đức hạnh, phúc báo, tất cả trong đó đều vững chãi rồi thì sao quý vị? Phật quang trong đó tỏa sáng cả vùng, nhật sanh Phật là như mặt trời, nó không phải bình minh nữa mà mặt trời nó từ từ nó lên cao, tỏa sáng hết tất cả Phật pháp xuống với thế gian. Cho nên nó vị pháp sư, vị đại đức đó ra đời, trong đó tỏa quang minh cả một vùng, soi sáng cho quần sanh quần chúng. Quý vị thấy diễn biến không? Danh từ Phật ở trong đó nó có thứ tự, có bố cục chặt chẽ, chứ không phải đặt ông này ở trước ông kia sao. Mới vô cái gì, quý vị thấy nhật sanh Phật không? Mới vô chưa gì mặt trời tỏa chiếu, chưa có năng lực, chưa có công đức gì, làm sao mà tỏa chiếu được? Phải qua cái kinh nghiệm, phải thông qua cái công đức, phải thông qua tất cả những cái quá trình hoằng pháp lợi sanh như vậy thì mới đến nhật sanh Phật. Nhật sanh Phật rồi sao quý vị? Cuối cùng của Phật pháp là võng minh Phật, là tóm thâu tất cả chúng sanh trong cái lưới pháp đó, bủa lưới ra trong đó như là lưới đế châu. Võng minh là ánh sáng tỏa đang chiếu lẫn nhau, tỏa trùm hết cả vùng, làm cho chúng sanh đều thấm đậm, thấm đượm Phật pháp. Quý vị thấy quá trình tu hành như đó, từ một phàm phu, từ một người thường, và chuyển biến một đời, đem Phật pháp chiếu sáng cả vùng.
võng minh Phật, tất cả những hành động, lời nói, việc làm, đi đứng, tọa ngọa đều hiển thị Phật pháp. Cho nên không ngoài cái lưới đế châu, không ngoài cái lưới Phật pháp kéo hết chúng sanh, kéo về thâu nhất về trong chánh pháp. Là ông Bát Phương đó quý vị. Rồi nên đó, năm vị này ở trong đây á, biểu thị chúng ta phải phát tâm vì chúng sanh. Vì như chúng ta nói về tịnh độ, đâu có phải là thua quý vị à, đâu có phải hèn kém. Cái công đức như vậy hèn kém chỗ nào, cái năng lực này hèn kém chỗ nào. Cho nên ở đây Phật nói chúng ta pháp môn niệm Phật. Rồi chúng ta thấy hạ phương là gì quý vị? Hạ phương là phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh hoằng pháp đã được kết quả. Kết quả cho nên ở trong đó hạ phương Phật, quý vị thấy có sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật và trì pháp Phật. Như thế nào quên? Sáu vị Phật à, chứ không phải năm à. Sáu tượng trưng cái gì? Lục độ vạn hạnh. Đây á, trở thành Bồ Tát cái gì à? Công hạnh của Bồ Tát ở trong đó vạn hạnh vì độ chúng sanh. Chúng sanh ở đâu? Sư tử Phật xuất hiện, những lời nói của họ, âm thanh của họ như sư tử hống, ở trong đó vang rền tiếng pháp. Sư tử Phật, danh văn Phật, họ danh hiệu của họ đó là danh hiệu của Đại Bồ Tát, mà tất cả chúng sanh đều nghe, đều biết, đều tương quan. Chúng ta thấy ở chúng ta thì Quan Thế Âm Bồ Tát, danh văn Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, danh văn Phật, danh của họ vang rền cả tam thiên đại thiên thế giới, mọi người đều biết đến. Ở nơi đây quý vị thấy đây có phải là chỉ riêng nói cho hàng Đại Bồ Tát không? Thật sự nếu mà chỉ riêng dành cho Đại Bồ Tát, chúng ta không có phòng Phật, không có cần tốn hơi mà nói ở đây vô ích cả. Mình nói cho chúng ta những cái vấn đề này đều chúng ta đều có thể làm được, chúng ta đều có thể thực hiện được thì Phật mới nói, để làm cái gương cho chúng sanh noi theo. Thế cho nên nó buông xả danh văn lợi dưỡng, buông xả tất cả những cái phúc báo nhân thiên, chuyển thân trong đó, biến hiện trong, chuyển biến một đời quý vị thành Bồ Tát. Này pháp tu của kinh A Di Đà đó quý vị. Bây giờ chúng ta dám lấy nó để là độ người chết không à? Có dùng nó để cầu siêu không quý vị? Không phải đơn giản dùng kinh A Di Đà cầu siêu, mà đưa cho chúng ta một cái phương pháp, phương tiện chuyển phàm thành thánh trong một đời à. Nên nó cái danh hiệu của Phật đều hiển thị cho chúng ta tất cả những cái tối thẳng đó, là trong đó tất cả không ngoài nêu cao Phật pháp, các ngài ở trong đó hiển hiện bây giờ mới là làm Bồ Tát đạo cái gì à? Đến nó hạ phương Phật chúng ta mới có khả năng làm Bồ Tát đạo, còn mấy phương khác chưa chịu đi học, chưa chịu tu mà lấy ra làm Bồ Tát đạo rớt hết à? Rớt không quý vị? Chưa có phúc báo, chưa có công đức, chưa có trí tuệ, ra một cái chúng sanh đánh một cái tan nát rồi quay về, không dám làm Bồ Tát đạo nữa. Đến hạ phương Phật mới có thể làm Bồ Tát đạo. Bao nhiêu năm quý vị? Phải ở Bắc Phương Phật, ở trong đó hoằng dương Phật pháp mấy chục năm, lúc đó mới có đủ khả năng hoằng hóa mới đủ khả năng độ chúng sanh. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta phát tâm Bồ Đề ở đây, ở thế giới này làm Bồ Tát đạo, kẹt không quý vị? Kẹt là chúng sanh thì ngày nào càng ngày kiến thức càng nhiều, mà học Phật của mình càng ngày tư tưởng càng to, càng hạn hẹp, càng chấp trước, cho nên ra không ai để mắt tới nữa. Người ta nhìn với cặp mắt khinh thường, đâu có ai không biết, đâu có được danh văn Phật đâu, phát lời lên đâu có sư tử hống đâu quý vị, cái lời của mình không ai nghe tới à. Cho nên ở đây hạ phương phải là sư tử Phật mới xuất hiện. Âm thanh của chúng ta làm bạc hết quần âm thì lúc đó mới có khả năng thâu nhất chúng sanh. Còn lời chúng ta như gió thoảng người ta nghe qua, không để trong lỗ tai, làm sao mà độ cái gì? Thật sự kiến giải bây giờ trên thế giới càng ngày càng nhiều, chúng ta mà không chú ý thì mình đi sao, mà đi sao làm sao lãnh đạo, dẫn đạo, chỉ đạo, hướng đạo nè, phải đi trước một bước quý vị, thì mới có thể lãnh đạo, hướng đạo, chỉ đạo. Còn đi lẹt tẹt ở đằng sau mà dám đòi xưng xưng ở trong đó quý vị, không có tới đâu. Cho nên chúng ta phải có thực chất là đây là luật phương đó, Phật quý vị, ở trong đó ngài hạ phương nói chúng ta cái hạnh Bồ Tát, rồi đến thượng phương, thượng phương nói chúng ta cái kết quả. Cái kết quả ở trước chúng ta nêu ba vị Phật là pháp thân, báo thân và ứng thân, ở thượng phương thành tựu. Thành tựu pháp thân, ứng thân, báo thân trong đó. Cho nên ở thượng phương Phật có 10 vị Phật quý vị, nói chúng ta viên mãn cứu cánh trọn vẹn, không còn thiếu sót nữa. Nếu chúng ta nhận những danh từ Phật, những danh hiệu Phật ở đây, để mà chúng ta thấy được trọn Phật Pháp Đại Thừa nằm ở nơi đây, đại biểu bằng danh hiệu của 10 vị Phật này. Mà chúng ta bây giờ mà giảng đây á, không có thời giờ cái gì à, cho nên chúng ta nói sơ sơ như vậy để chúng ta biết được lục phương Phật như vậy. Một đời chúng ta tu thành công là để mà chúng ta còn qua gì cái việc trong tam thời hệ niệm tối thắng quan trọng, khế lý khế cơ là lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư. Nói trên lời khai thị của ngài á, đặc biệt tối thắng đều nói chúng ta cái cảnh giới của thiền sư đã chứng ngộ, mà lại khuyên chúng ta đi ở trên đường niệm Phật. Cho nên cái nhìn của ngài thật sự là một người giác ngộ. Từ một người giác ngộ đó mà trung thành niệm Phật, không những mình làm mà chỉ cho tất cả chúng sanh đều làm trong đó, thì chúng ta mới đánh giá pháp môn niệm Phật này không phải là thường. Ngài ở phần khai thị của ngài: chư khổ tận tùng tham dục khởi, bất tri tham dục khởi ư hà, nhân vọng tự tánh di đà Phật, dị niệm phân tùy tổng thị ma. Hai câu trước nói chúng ta tất cả những cái khổ đều từ tham sân si mạng nghi nó khởi. Ngài dùng á, tầng tham dục khởi, tham sân và si, ở trong đó nêu hai chữ tham dục để mà nhắc nhở chúng ta. Rồi nói á, nếu mà không á, tất cả khổ từ tham sân si khởi ra, bất tri tham dục khởi ư hà. Nếu mà không thấy được tham sân si dục nó khởi ra thì biết làm sao đây? Nó từ tham dục căn bản, nó tham dục khởi, mà chúng ta không biết tham dục từ đâu tới thì chết à. Không thấy tham dục khởi thì kẹt cái vị, thì cái tham dục nó vẫn còn ở đó, nó núp ở đó và ngày ngày nó tạo khổ mà chúng ta không biết từ đâu ra. Cho nên ở đây á, Hòa Thượng Tịnh Không nói tham sân si là căn bản phiền não. Vì có tham, có sân, có si cho nên chúng ta có khổ chứ gì. Bây giờ nếu mà bỏ được tham sân si thì khổ đâu có chỗ nương cái gì, đúng không nè? Nó từ đó khổ mà chúng ta dớt cái tham sân si đi, không còn chỗ dựa thì khổ nhất định phải tiêu. Mà tham sân si là gì quý vị? Tham sân si á, chúng ta nói rõ ra là khống chế, chiếm đoạt và tranh đấu. Khống chế là gì? Khống chế nhất thiết pháp như mộng tưởng bào ảnh, mà khống chế nó, khống chế cái mộng tưởng bào ảnh, quý vị có phải là si không nè? Vốn dĩ nó là giả mà mình muốn khống chế nó, mình là si là. Cho nên ở đây chúng ta khống chế người, khống chế vật, khống chế chúng sanh, khống chế sự việc, trong đó tất cả việc làm mọi cái phải theo chúng ta. Nếu mà không theo chúng ta, sân hận, giận hờn, ghen ghét nổi lên, nó không theo cách của ta. Ta biểu nó sắc như thế này, nó sắc như thế kia. Ta biểu nó quậy như thế này, nó lại quậy đi thế nọ. Khống chế sự việc là. Cho nên ở đây chúng ta luôn luôn có ý niệm khống chế. Hãy người nào bị chúng ta khống chế, chúng ta khống chế được thì chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Hôm nay mình làm sếp, sếp trong đáy tâm của mình đó, nó thỏa mãn. Mình nói không, ta không có bossy, nhưng mà trong đáy tâm của mình hoan hỷ là cái ông chủ ở trong nhà đây nó gật đầu đúng rồi đó. Mà hôm nay thấy ai cũng ở trong đó chống mình, ai cũng đối nghịch với mình, thì cái ông chủ ở mình nó tức giận cái việc, tự nhiên mình không có thoải mái. Cho nên cái ý niệm khống chế luôn luôn có trong tâm, đó là si mê cái gì. Khống chế được rồi sao? Thành công rồi thì sao? Thì chiếm đoạt. Chiếm đoạt là gì? Là tham là. Bởi vậy cho nên tham từ đây ra cái gì? Thỏa mãn. Hãy mà chưa được á thì làm đủ mọi cách, được rồi thỏa mãn rồi cái tham nó tới rồi xong. Nên là tâm của chúng ta luôn luôn như vậy, tham đắm chiếm đoạt trong đó. Mà chiếm đoạt không được thì sao quý vị? Thành tranh đấu, sân hận khởi lên. Sân hận khởi lên đó là sân mà tạo nhân, cái nhân duyên trong nó chuyển biến vào trong tam ác đạo. Cho nên nó tham dục khởi, bất tri tham dục khởi ư hà. Nếu mà không thấy tham dục nó khởi như thế nào thì làm sao bỏ khổ được. Rồi Ngài dạy chúng ta hai câu kế. Những cái đó nhân vọng tự tánh Di Đà Phật, chỉ vì quên mất cái tự tánh A Di Đà của chúng ta mà thôi. Quên như thế nào? Bây giờ nhớ lại thì nó trở về. Chỉ vì quên cái tự tánh Di Đà, cái tự tánh thanh tịnh đó, nhân vọng tự tánh Di Đà Phật, thì Ngài nói chúng ta nếu mà không niệm Phật, dị niệm phân trì tổng thị ma, bất luận cái kiến giải nào, cái tư tưởng nào, cái nhìn nào, cái ý niệm nào khởi ra đều là ma. Bởi vậy cho nên chúng ta nếu mà niệm Phật xen tạp là cảnh giới ma nó xen tạp vào. Làm thế nào để niệm Phật nó chuyên nhất? Làm thế nào để niệm Phật được nhất tâm? Thật sự ở đó khởi lên cảnh giới, khởi lên ý niệm, khởi lên thù thắng, khởi lên thần thông diệu dụng, khởi lên tất cả tổng thị mạng. Ngài nói rõ ràng quý vị, đây là người giác ngộ, là cho người khai thị chúng ta rõ ràng, như Đại Thế Chí Bồ Tát hiện dạy chúng ta: thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Tịnh niệm tương kế là không xen tạp trong đó, không gián đoạn trong đó, thì tự nhiên tâm nó khai mở. Còn nếu chúng ta xen tạp vào thế gian pháp, Phật pháp thì đều sai hết. Cho nên nói tại sao á, học trong đó nhất môn thâm mộc, nhất môn đó quý vị, trường kỳ nhất môn, nó dễ dàng thành công. Tu hành có căn có lực là đặt cái cây xuống, cái cây đó trong 3 ngày nó đưa cái rễ cái thẳng xuống dưới đất. Còn chúng ta cứ đổi qua chậu này, đổi qua chậu kia, thì cái rễ cái không bao giờ cắm xuống đất được, không có căn đâu là. Mà trong đó chỉ là cái bình hoa quý vị, không bao giờ trưởng dưỡng được. Mà cái căn á, 3 ngày để cái cây á ngay đất nào cũng được, để xuống nó cắm thẳng cái rễ cái xuống, là cái cây đó nó vững vàng, nó qua phong ba bão táp, nó vượt qua hết tất cả thời tiết khắc nghiệt. Còn nếu chúng ta cứ dời chậu thì cái hoa đó, cái cây đó không có thể vượt qua được những cái thử thách của thời tiết, của phiền não. Nên ở đây á, Ngài á khởi đầu cho chúng ta cái nguyên nhân của khổ. Mà giờ muốn bỏ khổ thì sao thì mau mau niệm A Di Đà, đừng xe tạp, thì thành công trong đó, thành công nó nhanh chóng liền. Giáo trung đạo ngày đó, trong đó, cái giáo pháp của Phật dạy cho con đường trung đạo, Ngài nói: sanh nhi vô sanh, pháp tánh trạm nhiên, vô sanh nhi sanh, nghiệp quả nghiễm nhiên. Có nghĩa là sanh á, chúng ta sanh đây nè, sanh ra mà thật sự nó là vô sanh, nó không có khởi, giống như cái gương thấy tất cả hình tướng mà gương nó không có hình tướng, tự cái gương đó nó không có một hình tướng nào. Như là sanh mà vô sanh thì pháp tánh trạm nhiên, thì đó là cái pháp tánh nó thường còn, nó tự nhiên, nó trạm, nghĩa là nó yên lặng như vậy, không có hề khởi gì. Giống như cái gương kia chiếu soi tất cả hình dáng của tất cả, vậy mà tự nhiên nó được như vậy à? Nó không cần nghĩ ngợi, nó không cần quán chiếu, nó không cần khởi tư tưởng, mà nó không có động dao, nó vẫn nhiên nhiên bất động, trạm nhiên như vậy à. Trạm là tịnh, nhiên là tự nhiên, là tự nhiên nó được như vậy, nó không có động gì mà nó khởi lên. Sanh hiện ra hình tướng mà chính nó vô sanh, đó gọi là pháp tánh trạm nhiên. Nhưng mà vô sanh mà tự nhiên khởi lên sanh thì là nghiệp quả nghiễm nhiên à. Vốn dĩ nó không có sanh, mà chúng sanh mê mờ nhận nó là có sanh có tử, cho nên tự nó bị luân chuyển nghiệp quả, nhân duyên quả báo nghiễm nhiên như vậy. Nó hiện ra như vậy, nó rõ ràng như vậy là cũng là vì nhận vọng. Cái ngay chỗ này quý vị, Ngài thấy được cái gương, còn chúng ta thấy hình ảnh lưu truyền. Bởi vậy vốn cái gương nó không có sanh, mà chúng ta cho nó là có sanh diệt, cho nên nó nghiệp quả nghiễm nhiên là. Rồi Ngài nói: sở vì sanh giả, tức chúng sanh sanh diệt chi diệt giả. Vì vô sanh giả, tức chư Phật tịch diệt chi bổn giả. Bởi vậy sở vì sanh giả, bởi vậy những người mà sanh, chấp là sanh, những người mà chấp là có sanh có tử là chúng ta đó. Tức chúng sanh sanh diệt, tức là những chúng sanh đang ở trong sanh diệt đó là. Quý vị ta thấy không? Bởi vậy nói những giả là bao hòm cả chúng sanh. Bởi vì nếu có sanh, chúng sanh nếu có sanh, đó là tức là chúng sanh đang ở trong sanh diệt đó đó. Còn nếu mà vị vô sanh giả, còn nếu như mà không có sanh, vô sanh giả là những người không sanh, vô sanh pháp nhẫn, vô sanh giả, thì tức là chư Phật tịch diệt chi bổn, là đó là chư Phật chư Bồ Tát đang ở trong tịch diệt, không có hề sanh, không có hề diệt. Cho nên á, vốn dĩ mê và ngộ mà thôi. Mà mê và ngộ nó vốn dĩ cũng là vọng luôn, đến hồi cuối cùng vẫn bỏ mê bỏ ngộ luôn. Mà bây giờ bỏ như vậy khó, cho nên chúng ta cứ niệm Phật, không có xen tạp tư tưởng kiến dạy, thì tự nhiên đắc được vô sanh. Mà vô sanh đó là thậm thâm vi diệu thiền ngay đây. Còn nếu mà tư tưởng vẫn khởi, vẫn kiến giải, vẫn có ý tưởng, thiền ở đó, nhập ở đó, định ở đó đều là ma, tổng thì ma. Cho nên cái khéo léo của niệm Phật chỗ nào quý vị? Có niệm mà chứng vô niệm, có sanh mà chứng vào vô sanh. Bởi vì nên chúng sanh kẹt cái chỗ này, làm cái gì cũng kẹt. Ở trong Kinh Kim Cang nói, nếu mà Tu Đà Hoàng nói đã đắc a Tu Đà Hoàng, đó không phải là Tu Đà Hoàng. Nếu mà người đó nó đã a la hán, người đó a la hán, đắc được a la hán mà nói ta đã đắc được a la hán, người đó không phải là a la hán. Tại vì sao? Vẫn còn có chứng có đắc. Mà Tu Đà Hoàng a la hán chỉ là cái công phu buông xả của họ mà thôi. Họ buông xả bớt những cái vọng này thì được gọi là Tu Đà Hoàng. Buông xả 88 phẩm kiến hoặc là Tu Đà Hoàng, chứ không phải chứng được cái vị trí Tu Đà Hoàng là. Không có vị trí nào bổn lai vô nhất Phật, còn gì có giai tầng giai cấp nữa cái gì ạ? Cái chỗ này chúng sanh tu một đoạn là ta chứng được cái này, tu một lúc mà ta đạt được cái kia, đều là vọng. Vì không có cái gì mất, không có cái gì được, có mất có được vẫn là giả. Bởi vậy cho nên chỉ tâm chỉ chuyên niệm Phật thì chúng ta từ có niệm đạt được vô niệm, từ có sanh vãng sanh mà chứng vào vô sanh. Nói chúng ta rõ ràng, chúng sanh chỉ vì chấp vào sanh diệt. Bởi vì cho nên chúng ta tu như thế này, pháp môn này nói không còn sanh tử. Chúng ta đối diện cái sanh tử, đối diện cái vọng đó, đối diện với cái giả đó. Vì vốn dĩ nó không sanh, lấy gì mà diệt? Còn chúng ta tự mình có sanh có diệt, lưu chuyển ở trong đó. Chúng sanh ở đây không biết rằng mình vốn chưa hề sanh, làm sao có diệt? Rồi chúng sanh nó nói không có sanh, vậy chúng ta ở đây là ai à? Rồi chúng ta cái này á, cái người này chết mất rồi, hay là giác ngộ rồi nó thành cái gì, cái gì đó cũng là chết. Bởi vậy nó giải như thế nào cũng mắc kẹt là. Cho nên nó Phật nói thôi hay nhất, các ông á, niệm lấy câu A Di Đà Phật cho tôi đi là. Đừng có nghĩ tưởng lung tung, càng nghĩ càng xa với đạo, càng tưởng càng dịu vợi với đạo, mở trong đó từ từ tương ưng với bản tánh, từ từ tương ưng với bản tâm. Chúng ta thấy ngài khai thị rất là rõ ràng. Ở trong đây nói pháp tánh trạm nhiên giả, linh minh trạm tịch, ngương diệu chân thường. Nói là pháp tánh của chúng ta, Phật tánh của chúng ta trạm nhiên, pháp tánh trạm nhiên giả. Trong cái pháp tánh đó nó tự nhiên, nó tịch tỉnh, diệu, chúng ta thấy diệu tạm, diệu trạm, tổng trì, bất động tôn. Đây ở cái trong kinh Lăng Nghiêm quý vị, động chú đó là nó cái tâm của chúng ta nó vi diệu, nó an định như vậy, diệu trạm, tổng trì, bao phủ hết tất cả vạn vật, bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế di hữu. Nói như cái tánh, bổn tánh của chúng ta nó trạm tịch thường nhiên như vậy, bao phủ tất cả không hề dây động. Thì đây nói pháp tánh trạm nhiên giả là cái pháp tánh thường còn yên tịnh như vậy đó, nó linh minh trạm tịch. Linh á, linh minh á là kiến văn giác tri, rõ ràng sáng biết, thấy nghe hiểu biết, trạm tịch không lay động, tịch tỉnh mà rõ ràng thấu biết hết tất cả. Nó nói cho cái tánh của chúng ta là cái gì? Pháp tánh trạm nhiên giả, linh minh trạm tịch, ngương diệu chân thường. Nó ở trong đó, nó vi diệu, nó chân thật, nó thường còn, chưa hề mất, chưa hề. Ở trong đó bao phủ tất cả, nơi nào cũng có, không có một chút khuyết. Giống như nước biển, ở nơi đâu cũng có vị mặn, ở nơi đâu cũng có tánh ướt. Nước biển ở trên biển đại dương không có chỗ nào là sen nào. Ở nơi đâu cũng là nước, ở đâu cũng ướt. Chúng ta nhìn biển có chỗ nào trống không? Thì cái tánh của chúng ta giống như biển cả, bao phủ tất cả, không hề thiếu sót, không hề khiếm khuyết, trạm tịch thường nhiên. Cá cá bất vô, cá cá là mỗi mỗi, mỗi người, mỗi chúng sanh, bất vô là đều có, vô là không, bất vô là không, không có ai mà không có, gọi là bất vô. Cho nên chúng ta thấy tự mình vốn sẵn có cái tánh pháp tánh đó, Phật tánh đó, linh minh trạm tịch, ngương diệu chân thường. Cá cá bất vô là mỗi vật, mỗi chúng sanh đều có đủ, nhân nhân bổn cụ. Nói đến rõ ràng con người chúng ta, trước thì nói vật chúng sanh chung, sau thì nói nhân nhân bổn cụ, người người đều có đầy đủ. Là ở trong đây sao quý vị? Ở già nó không lẩm cẩm, ở trẻ cái tánh nó không non nớt, ở trong đó người sang nó không nhiều, ở người hèn nó không thiếu. Tất cả đều bổn cụ, là ở đều đầy đủ tất cả. Giờ trong đó quý vị, ngài khai thị cho chúng ta như thế nào? Vốn sẵn tự tánh Di Đà là tin hay không quý vị, nhận lấy nó hay không, hay là chúng ta vẫn chạy ra ngoài, chạy ngoài đi kiếm, vốn chỉ có đủ mà vẫn chạy ra ngoài kiếm, vẫn tìm kiếm bên ngoài. Cái sai của chúng ta là chỗ đó. Chỉ huấn nhân tối sơ bất giác, mọi người đều có đủ, chỉ vì ở trong tối sơ, không biết từ nơi nào khởi thủy, từ nơi nào tối sơ, cái khởi thủy nó đó, cái điểm á, cái điểm ban đầu của nó tự nhiên bất giác đi. Giống như chúng ta nằm ngủ, nằm ngủ tự nhiên à, cái phút nào đó không biết cái gì, nó khởi lên mơ. Có hôm nó không mơ, có hôm á tự nhiên ở đâu nó mơ, nó lên từ lúc nào không biết, mà nó thành chuyện rồi, nó có giấc mộng rồi mới biết mình đang mơ. Đến hồi thức dậy mới biết mình đang mơ, mà không biết nó khởi lên từ nào. Đây là tối sơ bất giác, hốt nhĩ động tâm, nhận vọng vi chân. Tự nhiên hốt nhiên lên, thoạt nhiên á, một niệm bất giác khởi lên, tự nhận lấy cái vọng, lấy cái hình ảnh sai đó cho là thật và bị nó lưu chuyển. Nó lưu chuyển chúng ta bao nhiêu kiếp trên đây mà không hề thức, không hề giác lại. Khổ chỗ này quý vị ạ. Mở quý vị giác lại một cái rồi sao? Thì nó bỏ cái già nó vọng đó. Nó bỏ lúc nào không hay, nó trở lại con người chân thường của mình. Mà nếu mà giác rồi đó thì tự nhiên nó bỏ cái trẻ non nớt của mình lúc nào không hay. Nó bỏ cái ngu si của mình lúc nào không hay. Ngu si, già cả, non nớt đều là vọng tưởng, đều là giả. Cho nên ở đây á, tôi vẫn thường nói, hãy nhất tâm niệm Phật đi, hãy trung thành tín tâm niệm Phật đi. Đừng có lo. Lo cái gì? Lo ta già quá niệm không tới. Già quá là vọng tưởng. Là lo ta nghiệp chướng nhiều, niệm không xong, nghiệp chướng là vọng tưởng. Lo ta non nớt mới học đạo, mới vô đạo, đều là vọng tưởng. Nhân nhân bổn cụ là ở thánh không tăng, ở phàm không giảm. Chỉ cần chúng ta biết cách khơi nó lên. Mà Phật nói rõ ràng, biết cách như thế nào? Hãy trung thành niệm Phật thì đầy đủ tất cả. Do thị mê dĩ trục vật, vì mê đó cho nên nó bị vật nó lưu chuyển. Trục vật cái gì? Vật nó kéo mình, nó lôi mình, nó trục mình. Đó, trong đó nó vật ở ngoài, cảnh giới nó hiện ra và nó kéo mình, nó trục mình đi à. Rồi làm sao quý vị? Do thị nghiệp vọng khiên truyền lưu chuyển ngũ đạo, hằng tùy sanh tử dĩ thăng trầm. Đây nói nguyên nhân của chúng ta là bởi vì mê rồi, nhận vọng làm chân, rồi bị nó chuyển. Nó chuyển mình đi vào trong ngũ đạo. Ở đây nó không nói lục đạo mà nói ngũ đạo, vì Atula là kể chung cái gì. Như ở đây chúng ta thấy lục đạo thì biết rồi chứ gì, nó chỉ thiếu cái Atula thôi thành ngũ đạo. Thì Atula ở cõi trời, Atula ở cõi người, Atula ở cõi súc, Atula ở cõi quỷ, và Atula không ở cõi địa ngục, vì ở địa ngục không có công đức, không có phúc báo, cho nên ở nơi đó không có Atula, không có làm trời được ở trong địa ngục, là không có tranh đấu được ở trong địa ngục, à không có cãi cọ được ở trong địa ngục, à mới mở miệng ra thì quỷ nó tát bể mặt liền. Còn ở trên cõi người còn la lối, còn tranh đấu, còn này còn nọ. Cõi trời cũng vậy, tranh đấu rồi cãi cọ gây gỗ đủ chuyện. Đó là sân hận mà. Cho nên lúc nào cũng cái gì thấy bốn chân tám tay, hai đầu ba đầu trong đó, đánh khắp nơi lên. Mà vô địa ngục rồi đó, khỏi đi à. Vô địa ngục có quỷ sứ nó đánh tới nơi luôn, chứ đừng nó không có cho chúng ta, nó không có cho chúng ta có cơ hội mà làm trời đâu là. Cho nên ở cõi địa ngục không có Atula cái gì, ở cõi kia nó còn có phúc báo, có công đức, còn á còn oai dương diệu võ. Vô địa ngục ai vô đó cũng chết hết, không có, nó hất vô địa ngục trong đó mà quả thiêu đốt tới nơi luôn, không có một xen kẽ nào. Bởi vậy cho nên ở đây nói ngũ đạo quý vị, là nói chúng ta Atula nó bao hàm luôn bốn cái đạo kia, chỉ riêng địa ngục thì không có Atula. Bởi vậy chúng ta mê cho nên lưu chuyển trong ngũ đạo, hằng tùy sanh tử mà thăng trầm. Hằng là luôn luôn, hằng thường, không có lúc nào mà không mà nghĩ. Cho nên hằng tùy theo, hằng tường tùy theo sanh tử mà thăng là lên, trầm là xuống. Thăng trầm trong lục đạo luân hồi là có phúc thì nổi lên một chút, đến hồi hết phút lại chìm xuống dưới, chìm xuống rồi nó cứ quay trong đó, và nó quay mãi trong lục đạo, trong tam đồ ra không nổi. Cho nên á, Ngài nói cho chúng ta rõ cái nguyên nhân là đương tri sanh, tự duyên sanh, nhi pháp tánh bất dĩ duyên câu sanh, diệt tự duyên diệt, nhi pháp tánh bất dĩ duyên câu diệt. Nói chúng ta nên đương tri nên biết là sanh á, có sanh có tử á, là duyên nó sanh. Chứ cái pháp tánh đó, mà nhi là mà pháp tánh á, nó không cùng sanh tử mà sanh. Pháp tánh nó vẫn còn ở đó, giống như cái truyền hình đó, có hình là do nó chiếu ra có hình, chứ cái màn ảnh nó không có hề sanh ra cái hình. Cái màn ảnh nó vẫn như bất động đó, mà nó chiếu ra tất cả cái hình đó là do duyên á, giữa điện và điện tử nó điều hành và nó phát ra cái hình ảnh ở trên màn ảnh. Chứ thật sự màn ảnh nó không có sanh, mà cái hình đó nó diệt rồi, cái màn ảnh nó cũng không có tiêu, nó vẫn cái màn ảnh đó. Khi có điện vô lại khởi tác dụng, mà mất điện không có hình, cái màn ảnh vẫn còn đó. Cho nên quý vị thấy coi tivi không? À, cái tivi ở trong hình ảnh nó nổ, mà cái màn ảnh nó không có nổ. Ở trong tivi nó chiếu cái cảnh lục, mà cái màn ảnh nó không có lục. Thấy không? Ở trong tivi nó chiếu cảnh lửa đỏ, mà cái màn ảnh nó không có cháy. Màn ảnh nó vẫn như bất động là. Cũng như cái pháp tánh của chúng ta, cái tự tánh của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta, nó vẫn đi theo sanh tử, đau nhức, thống khổ, khổ hải, nhưng mà cái pháp tánh nó vẫn không bị ảnh hưởng. Bây giờ làm thế nào để trở lại cái pháp tánh, trở lại cái Phật tánh, trở lại cái chân tâm, trở lại con người thật của mình? Đó là mục tiêu của Phật, đó là phương tiện của Phật, đó là trí tuệ của Phật, để Ngài cả hai triển khai pháp môn hầu chỉ cho chúng ta này bỏ vọng quy chân. Còn chúng ta ở ngay chân cũng bỏ chân theo vọng luôn, tu một hồi cái này bỏ theo chạy đi vào cảnh giới nữa. Cho nên ngoài tâm tìm pháp tức là ngoại đạo, ngoài tâm cầu pháp tức là ngoại đạo. Phật chỉ chúng ta tự mình hãy vào, mà muốn diệt nó thì sao quý vị? Có rất nhiều phương tiện, 84.000 pháp môn ở nơi đó nói chúng ta sanh diệt á, vốn dĩ là do duyên, nó hết rồi nó sanh diệt, chứ pháp tánh nó không có sanh diệt. Bây giờ chúng ta trở về nó bằng thiền định, bằng mật chú, bằng niệm Phật, bằng lễ Phật, tất cả những phương tiện đó hầu giúp cho chúng ta trở về cái tự tánh vốn sẵn có. Mà trở về cái tự tánh vốn sẵn có thì nó trùm hết hư không pháp giới, nó trùm hết hư không pháp giới, bao phủ hết tất cả. Đây quý vị thấy Phật pháp đưa chúng ta cái điều này. Cho nên bây giờ mình trong cái pháp môn này sao chuyên tâm niệm Phật, để không còn sanh tử, không còn vọng tưởng, không còn những cái cảnh giới nó làm tâm chúng ta đảo điên nữa, mà tự đó an định, pháp tánh tạm nhiên, tự nhiên tâm ta tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta, Tây phương tức là thử phương, là phương này tức là Tây phương cực lạc quốc. Tại sao quý vị? Trở về tự tánh thì không có biên giới, không có biên cương, bao phủ hết tất cả, là vô lượng quang sẽ phổ chiếu thập phương, vô lượng sọ không còn sanh tử. Đây á, cái kết quả của niệm Phật, cứu cánh của niệm Phật. Và nếu mà chúng ta chưa niệm được như vậy cảm ứng, đưa cái thần thức chúng ta, đưa tâm thức chúng ta về cảnh giới Tây Phương nơi đó, để chúng ta sớm thành Phật đạo. Chỉ luôn luôn á, huân tập cho chúng ta, để cho tự tánh làm sao nó có thể phát ra. Đây là Tây Phương Cực Lạc Quốc như vậy. Còn tự chúng ta đảm đương đi lạc lúc nào không hay là. Nên á, thân thức thận trọng một chút, ráng cố gắng y như đây nhất định không sai. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây để quý vị qua phần cúng ngọ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin tất cả quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. Trên đời bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này đồng